Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần để tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất tình đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa, Viện Chủ Quy Sinh Tự tại thành phố Rosebud, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiện Trì, Trụ Trì Lư Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhân, Trú Sứ Lư Sơ Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con vẫn còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đạp. Tin Phật sự, 3 tuần tiền thất mùa hè tại Lư Sơ Tự. Thời gian từ 16 tháng 6 năm 2018 cho đến hết ngày 7 tây tháng 7 năm 2018. Địa chỉ vẫn là 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosebud, California. Mã số 91770. Kính thưa quý vị, thiền là một cuộc du hành qua tĩnh mịch có thể giúp chúng ta hồi phục sự thăng bằng của thân thể, lý trí, tình cảm và cả về tâm linh nữa. Trong quá trình tu tập, chúng ta sẽ dần dần khai mở được trí tuệ vốn sẵn có, khám phá nơi trú ẩn bí mật của tự tâm và phát triển sự an lạc sâu xa này. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng và kết thúc và lúc 12 giờ đêm mỗi ngày. Tọa thiền 1 giờ, đi nhiếu 20 phút, rồi trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày có tổng cộng 14 thời tọa thiền. Buổi tối lại có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao và là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu thiện theo lịch trình đào tạo của truyền thống của Thiền Tông. Kinh điển có nói rằng nếu có thể ngồi thiền mà không khởi một tư tưởng nào trong chốc lát thôi, thì sẽ tạo ra phước đức nhiều hơn cả cúng dường bảo tháp tự xây bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, trân châu và mã não, nhiều hơn các sông Hằng. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa biểu, càng nhiều càng tốt, để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc nguyên chọn khóa tu của tiền thất. Xin vui lòng liên lạc số 626-280-8801. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị tham dự thiền thất. Và kế đây là Pháp Đàm. Pháp Đàm hôm nay thì xin Phật tử hỏi thưa quý thầy với cô là cái thời mặt Pháp của mình nó đã đến chưa? Dạ vâng. Thì ở đây thì trước hết thì chúng con xin lượt qua là có các ba thời giáo Pháp. Vâng, ba thời giáo Pháp. Thì thời thứ nhất gọi là Chánh Pháp. Chánh Pháp là lúc mà Đức Phật vẫn còn tại thế đó thưa Ngài. Tới lúc mà tận diệt rồi thì vẫn còn kéo dài tới 500 năm. Trong cái thời 500 năm này thì Đức Phật mới nói đó là vẫn còn giáo pháp của Ngài, vẫn còn có người chứng đắc. Dạ vâng. Khi mà tới cái thời tưởng pháp là 1.000 năm sau đó thì giáo pháp của Ngài vẫn còn, nhưng mà vẫn còn ít mà có người chứng đắc. Vẫn còn và còn ít. Dạ vâng. Bây giờ thì thưa Ngài, thưa quý thầy cô, là qua cái thời mặt Pháp chưa, kéo dài tới 10.000 năm lận, khó có người chứng đắc, mặc dù là có chính pháp, có còn cái Phật pháp lưu truyền, thì vẫn khó có người chứng đắc. Vâng, xin cô trước hả? Vâng, cô có thể cho
biết. Chú Thiện Giác nghĩ sao? Bây giờ là thời mạt pháp hay là thời gì trước?
Dạ thưa cô, thì khi mà tới đây con được nghe nói thế này rồi, thì đây cũng là rơi vào cái thời mạt pháp. Nhưng mà Ngài Tuyên Hóa mới bảo là mặc dù là thời mà Pháp, tôi không có để cho rơi vào thời mà Pháp nếu mà quý vị còn giữ giới. Và nếu mà quý vị mà không giữ giới, phá giới thì coi như là thời nào nó cũng là mà Pháp hết. Dạ vâng, đó là Ngài Tuyên Hóa cơ.
Mà Hiền Nhẫn có nghe là nói là Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là bây giờ đang ở Mỹ này là cái thời Chánh Pháp. Thì chú thấy sao?
Dạ vâng. Thì Ngài nói đó, thì Ngài nói là khi mà, thì Ngài nói là Ngài không có để rơi vào cái là Ngài bảo là trong cái đó là có chư Phật mười phương mới bảo là cái trong thời này thì nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục tu luyện, thưa thầy cô, khi nào mà tới cái thời mà bắt đầu mà chánh pháp bắt đầu đi thật là mạc rồi là lúc đó là kinh thủ lưng nghiêm đó là sẽ mất chức, là Ngài cứ nói như vậy. Thì Ngài có ghi ra là có hai vị. Một vị là một vị tu sĩ, một vị là một vị bị về cư sĩ nữa, là đả phá về cái thủ lăng nghiêm. Cho nên Ngài mới chỉ trích cái đó. Vâng, mấy Ngài làm như vậy là chính là mấy Ngài phá đạo. làm cái thời kỳ nó mau mặt pháp nữa. Dạ, mô Phật. Cảm ơn cô. Dạ. Thầy Hiền Trì, thầy cái Trì có đóng góp gì cho con biết ạ, mô Phật?
Thì nói chánh pháp mặt pháp nè, tôi cũng có đọc sách một số như của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đó. Nó còn tùy theo quốc độ, có quốc độ mặt pháp, có quốc độ chánh pháp, chứ không phải một lúc cùng như vậy hết. Tùy theo cái phước báo với cái nguyện của những người trong đó đời trước mà họ gặp nhau trong cái thời một cái cộng đồng nhỏ của quốc gia hay là một cái gì đó để có cái chánh pháp. Thì có thiện tri thức tới người ta dạy cho.
Dạ, một phần. Kính mời Pháp Sư.
Cái ba cái thời đó nó có cái ý nghĩa của nó chứ không phải là nó có chỉ nói chỉ biết vậy thôi. Sự thật là ba cái thời mà chánh pháp á, là 500 năm sau khi Phật nhập diệt. Thì trong cái 500 năm sau cái ngày nhập diệt đó, thì rất có nhiều người tu, người ta rất là thích tu, và khi mà họ tu như vậy họ đắc quả, họ đắc pháp được, họ được chứng đắc. Okay. Thì đắc quả A La Hán trở lên. Okay. Gọi cái thời đó là thời chánh pháp. Thì đó là 500 năm mà sau khi Đức Phật qua đời đó, rất nhiều người đã xảy ra như vậy, nó xảy ra như vậy rồi. Okay. Bên Ấn Độ. Rồi sau này á, sau 1000 năm sau đó, 1000 năm tiếp sau đó, gọi là thời tượng pháp. Tượng pháp ý nghĩa rằng là cái thời đó người ta không muốn tu nữa. Mà chúng sanh lại thích xây chùa. Xây chùa, xây tháp. Thì cái họ vẫn tạo rất nhiều phước xây chùa, xây tháp, nhưng đều họ không còn muốn tu nữa. Thì lúc thời đó là cái vị họ đó là cái đó là lúc mà đời chánh pháp thì tượng chùa chiền thì ít. Mà thời tượng pháp thì chùa chiền rất là nhiều. Okay. Cái ý nghĩa là vậy đó, là tại vì lúc đầu cái thời mà chánh pháp á, người ta tu để tạo cái phước, ta có sẵn phước rồi, người ta có thể tu, người ta đắc đạo được. Cái thời tượng pháp á, cái người không đủ phước thì người ta phải tạo phước bằng cách xây chùa, xây chiền. Okay. họ rất thích đấy. Sức tu như nếu sức họ tu không nổi thì họ tự động họ phát cái tâm họ nói tôi không được thì tôi giúp những người khác tu. Thành đó là cái cách rất là tốt để mà tạo phước báo cho họ. Thành ra những cái thời đó chùa chiền xây rất là nhiều, rất là đẹp. Rất là huy hoàng. Okay.
Thưa thầy, cái đó có phải là theo cái luật nhân quả là mình tạo ra cái phước, cái nhân nào thì sau này được cái quả đó không thầy? Bây giờ mình tu không được, mình giúp người ta tu, rồi mai mốt tới lượt mình tu, mình được giúp lại.
Thì cái đại khái là ý nghĩa về cái nhân quả như vậy. Thì thiệt lúc đó là cái người ta, lúc mà người ta có phước, cái thời tượng pháp đó, thì ta đủ phước để sinh cái tâm là xây chùa, xây chiền thôi. Chứ họ không đủ cái phước để mà nói là tôi muốn ngồi xuống, tôi học thiền, tôi giữ chánh niệm, tôi tham thoại đầu để tôi đắc đạo. Họ không đủ cái phước để sinh được cái tâm đó, hoặc làm được cái chuyện đó. Họ chỉ được phát được cái nguyện vọng là tôi muốn xây chùa. Tại đó là cái tâm của cái người tượng pháp nó như vậy. Còn cái tâm người chánh pháp đó, thời chánh pháp á, thì cái thời đó là người ta muốn tu để đắc đạo. Còn họ nói nếu mà tôi không muốn xây chùa làm cái gì, cái xây chùa là phí thời giờ của tôi. Okay. Thì họ ngồi xuống họ thiền, họ tu niệm Phật, họ đi kinh hành này nó họ đắc đạo ngay lập tức. Okay. Họ đắc đạo được. Còn những cái người thời tượng pháp họ không được cái tư tưởng, không đủ cái sự kiên cố để mà đi ngồi thiền, ngồi tu hành, nhưng họ vẫn đủ cái phước để họ phát cái tâm để xây những cái đạo tràng, những cái tháp. Okay. Thì đó là cách mà, cái đó là cái phước báo, cái bản tin của phước báo cái thời đó, cái thời đầu tiên đó, thời chánh pháp, cái thời ta đủ phước báo để ta dám phát cái tâm mà tu. Thế thời tượng pháp á, 1000 năm sau nữa đó, thì tiếp sau đó, đó thì kế tiếp đó, đó thì người ta chỉ đủ phước mà phát cái tâm là xây chùa, xây chiền thôi. Rồi tới cái thời mạt pháp á, là 10000 năm tiếp theo đó, đó hiện bây giờ chúng ta trong cái thời mạt pháp đó, đó thì ngay cái tư tưởng mà xây chùa nó cũng không bao nhiêu người có. Okay. Thành ra mà thầy đừng có nói chuyện mà đi ngồi tu nữa. Nếu quý vị chưa nổi đủ được cái phát tâm mà xây cái chùa hoặc là ủng hộ cái chùa đó thì khỏi nói cái chuyện mà ngồi để tu để mà đắc đạo được luôn. Ý nghĩa là như vậy đó. Thành ra cái thời mạt pháp hiện chúng ta bây giờ có đó, người ta hoàn toàn không muốn tu, người ta không muốn xây chùa. Okay. Thành đó là ý nghĩa như vậy. Thành ra khi mà mình hồi nãy cái vị nói là Ngài Tiên Hóa là Ngài nói ở đây là chúng tôi mạt pháp tượng pháp, ý nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là chỗ nào mà có những cái người ba cái loại tư tưởng như vậy là chỗ đó có ba cái loại thời đại chánh pháp hoặc tượng pháp hoặc là mạt pháp. Thì khi mà Ngài Tiên Hóa đó ở bên Trung Hoa đó, thì Ngài mới thấy cái duyên với người Hoa nó hết rồi. Ngài với đại thừa với người Hoa để hết rồi. Anh đã phải đem dời cái pháp đại thừa qua xứ Mỹ. Tại cái người xứ, tại sao như vậy? Tại vì khi mà đem cái, nếu mà giữ cái pháp đại thừa bên Trung Hoa đó, thì thời lúc ngài Tiên Hóa ở đó, nội cái chuyện mà xây chùa cũng không phát tâm được nữa. Đừng nói chuyện tu. Okay. Thì khi mà Ngài đem qua xứ Mỹ này thì có sẵn những người ở đây sẵn sàng tu để đắc quả. Cái đó là vận cực chính của cái người của người 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 tổ sư, thầy biết không? Những tổ sư như Ngài Tiên Hóa đó là đem cái pháp để mà dạy người ta, để người ta đắc đạo, không phải để xây chùa. Okay. Ngài cái thời Ngài Tiên Hóa, Ngài chú trọng là dạy người, huấn luyện người để người ta đắc đạo, đắc quả. Rồi cái đời sau này nó họ mới bắt đầu, sau khi khoảng chừng 40 năm sau họ mới bắt đầu tới cúng chùa như Ngài Tiên Hóa này, là cái sau đó là trong thời Ngài có cái chánh pháp tượng pháp, mà sau khi Ngài Tiên Hóa đi rồi bây giờ gọi là mạt pháp rồi, là tại vì cũng không ai muốn tu nữa. Cũng ít người mà tới xây chùa này.
Còn Bạc Phật Thành thì Bạc Phật Thành
Bạc Phật Thành bây đang xây cái Phật Địa gọi là tượng pháp, tạm gọi là tượng pháp đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa với thầy với cô, là con có nghe nói là hòa thượng Hữu Vân có nói đó, là pháp mà tận là không phải do pháp mà tại do người, người không chịu tu mà phá giới Phật chế. Vâng, đó là ngài Hữu Vân có nói. Vâng. Nam mô Phật. Xin pháp sư tiếp tục cho chúng con khai thị cho chúng con đó. Là tận đi không là do cái tâm của mình. Vâng, tu là không tu. Dạ, sư tiếp tục cho con ạ.
Tiếp tục về cái gì? Cái tâm hay là nói về tượng mạng với lại
dạ, với tượng mạng luôn. Pháp sư có cái gì thì đều dạy cho con cái đó hết. Vâng, Phật. Thời sự hiểu biết của Pháp
thì
sư.
Thì theo cái sách vở nói, người ta chỉ nói cái tượng với mạng pháp là tính theo năm. Dạ. Thiệt ra cái ý nghĩa của ba cái thời đó, chánh pháp á, là nó chỉ về cái tâm của người. Là khi mà Ngài Tiên Hóa Ngài nói là tôi đem cái thời tôi tới hiện bây giờ xứ Mỹ, nếu gọi là chánh pháp như vậy, có nghĩa là chánh pháp là con người là khi mà ta gặp Phật pháp đó, là cái tâm người ta phát đó, ta muốn tu, ta muốn thoát, đắc cái giải thoát, ta muốn chứng đạo, cái đó gọi là cái tâm của thời người chánh pháp. Thành khi Ngài Tiên Hóa Ngài qua đây, Ngài qua xứ Mỹ đây năm 1960 mấy đó, thì Ngài gặp một số đệ tử đó, họ phát cái tâm, họ nghe cái chánh pháp, phát cái tâm, họ tu, họ đã đắc, đã chứng đắc cái đạo. Người có những người, có một số người chứng đắc cũng khá cao lắm. Cái đó là bởi vậy khi Ngài nói tôi đây là có chánh pháp vì vậy đó. Là chánh pháp không phải vì cái miệng mà nói, mà thiệt sự là tại vì người ta có đủ cái phước để mà phát cái tâm tu cho tới khi họ đắc đạo luôn. Đó gọi là cái căn cơ của cái người chánh pháp. Còn cái người tượng pháp á, là người ta nghe cái Phật pháp rồi, người ta phát sinh cái lòng mến phục, kính mến, là người ta muốn, tôi muốn tu, tôi muốn giúp đỡ chùa, xây cái chùa để cho những cái vị người kia tôi có cái môi trường để ta tu, Phật tử ta tới có môi trường ta trồng trồng phước với tam bảo, thì cái người ta phát tâm như vậy. Anh thiện giác quý vị thường biết cái thời này ấy, muốn xây cất nó rất là nhức đầu, nó đủ thứ, nó vừa tốn tiền vừa rất là phiền não, rất rắc rối lắm. Chúng tôi sửa cái quy trình tự thôi mà bù lu bù loa cả ngày cả đêm, không khi nào mà ngừng hết. Học trò như tôi càng ngày càng đông, càng làm việc tối tăm mặt mày luôn. Thì cái chuyện đó là cái chứng minh quý vị thấy là cái thời tượng pháp là cái pháp này, người ta đủ cái phước, cái tâm người ta đủ cái phước, thành tự động phát cái tâm á, là để xây cất chùa tháp. Okay. Thì cái đó cái phước, cái tạo phước rất là nhiều. thì trong tương lai nhờ cái phước đó nó chín mùi đó, thì trong tương lai cái kiếp sau, những trong tương lai họ sẽ có đủ cái phước để mà họ gặp được cái chánh pháp lại, mà họ phát cái tâm tu để đắc đạo. Thì cái thời kỳ bây giờ chúng ta là kỳ mạt pháp đó, thì chúng sanh chỉ nghe Phật pháp thì cái tâm họ là hoàn toàn không quan trọng và họ không có tin
mô Phật,
mà tin những chuyện gì mà nghe mà xuôi tai thì tin, thì nghe mà không xuôi tai thì bác bỏ.
Mô Phật.
Còn thời mà thời chánh pháp á, giảng ví dụ thì nói ví dụ giảng bây giờ mà nói thời mạt pháp mà nói là quý vị phải cúng dường thì nó cúng dường, thì tôi hỏi tại sao quý vị cứ quý thầy cô cứ làm tiền như tôi hỏi vậy. Ok, thành ra chúng tôi thời buổi cái như vậy, thời mạt pháp thì mấy thầy mấy cô sợ không dám nói Phật tử là phải cúng dường, tại nói là người ta chê trai chỉ trích mình là ông thầy ông cô mà tham tiền, người xuất gia mà tham tiền. Thành ra vì vậy ngoài thời mạt pháp như vậy mình nói cái chuyện bố thí cúng dường thì người ta nghĩ là mình đó là đang làm tiền người ta.
Mô Phật.
Cái tâm người ta như vậy, ta không hiểu được cái pháp, mình chịu thôi. Còn cái thời như hạng bên Đài Loan, bên Đại Hàn chẳng hạn, thì quý vị biết cái thời người ta khi mà nói chuyện về xây chùa đó này nọ thì Phật tử người ta phát cái tâm tới cúng dường, tức là nói cái ông thầy này hay những cái ông gì đó quỷ duế, ông xây một cái chùa rất lớn bên Đài Loan, chùa rất là nổi tiếng đẹp. Thì ông đó là sơ quả lá, là ông làm được, ông khi ông nói pháp người ta nghi nghe ta tin, ta mới người thương gia ta tới ta bỏ tiền ra ta xây cái chùa để ông lên. Như được những người bên Đài Loan họ không đủ cái phước, họ chỉ muốn xây cái chùa thôi mà họ không chịu tu. Thật ra là cái quả đó là thời tượng pháp.
Dạ, một phần
nhưng bây giờ đến Đài Loan bên Trung Hoa không phải là chánh pháp nữa, tại họ xây chùa thôi nhưng đều không ai tu hết, không ai tu tới nơi tới chỗ.
Không ai tu tới nơi tới chốn. Vâng.
Còn ngày Tiên Hóa khi ngày qua đây thì có rất nhiều người phát cái tâm tu và họ đã từng chứng đắc rồi, thành ra hiện bây giờ cái thời ngày Tiên Hóa còn sống đó là thời chánh pháp ở xứ Mỹ này. Thành ra cái ba cái thời kỳ chánh tượng và mạt pháp là nó chỉ về cái tâm con người, không phải chỉ về cái thời. Đều khi trong cái trung bình thì trong 500 năm sau khi ngài Đức Phật mà nhập diệt đó, thì đại đa số những người khi nghe tới Phật pháp đó, người ta phát cái tâm tu, thì gọi cái thời gian đó trung bình gọi là thời chánh pháp. Và sau 1000 năm sau tiếp sau đó thì theo trung bình đại đa số những người nghe về cái Phật pháp theo cũng xây chùa tháp. Rồi 10000 năm sau nữa thì đại đa số những người ta nghe Phật pháp, ta chê bai, ta chỉ trích, ta nói là dạng như Thù Lăng Nghiêm là kinh không phải kinh của Phật dạy, cái đó kinh bịa ra, rồi hoặc là nói là tịnh độ thì không có, hoặc là nói là đại thừa thì không có, ok, rồi nó dùng những danh từ giác ngộ là giống như là ăn cơm bữa vậy thôi, tôi anh giảng tôi này cho biết về cái chuyện thế gian pháp này để tôi giác ngộ cho tôi, cho tôi được giác ngộ. Cái chữ giác ngộ nó không còn ý nghĩa như mà Đức Phật dạy nữa. Thì cái thời mạt pháp là cái thời vì người ta không chịu tu, thành ra từ từ đó cái Phật pháp nó biến mất. Chẳng hạn như những tôi qua bên Đại Hàn, những tôi thấy cách đây 30 năm, 50 năm thì cái Phật pháp bên Đại Hàn rất là thịnh, 80% dân người Nam Hàn là họ theo Phật pháp. Thì sau bây giờ chỉ còn 30% thôi, còn 50% còn 50% là theo cái bên ngoại đạo, còn 30% chỉ còn lại thôi là Phật pháp mà đang càng ngày nó càng tuột xuống này. Ok, thành ra thì từ từ đó, tại vì không người ta không chịu tu nữa, thành cái pháp ấy, từ từ nó biến mất, cái Phật pháp chỉ có tồn tại vì có người tu. Nếu không có người tu đó thì cũng sẽ biến mất. Chẳng hạn như là tại sao chẳng hạn như bên Âu Châu đó mà thầy dạy thiền thiền chánh niệm không, là tại vì bên kia đó không có cái pháp đại thừa, họ chỉ dạy về cái pháp nguyên thủy đại thừa, về chánh niệm thôi. Bên Mỹ này thì chúng ta rất là may mắn có được cái ngài Tiên Hóa, ngài đem cái pháp qua đây, ngài nói bắt đầu dạy lại. Thì hiện bây giờ đó chúng ta muốn học cái chánh pháp á, thì chánh pháp thì có bên chữ Tàu, chữ tiếng Phạn hoặc là tiếng Anh thì có chánh pháp. Như vậy đó.
Thưa thầy, con có nghe có một câu nói là pháp do tăng truyền, thì có phải là cái vai trò của các vị tăng là cũng phải giữ cái phát huy cái chánh pháp và giữ cái chánh pháp được lâu dài không?
Đúng, thì ra về cái người xuất gia đó thì có hai cái bổn phận. Thứ nhất đó, là mình làm người xuất gia đó, Đức Phật chế cái pháp người xuất gia đó, nên Phật giáo mình đó, là để mà giúp chúng ta chứng đắc Phật pháp nó lẹ hơn. Người tại gia mà tu đó thì khó đắc quả lắm, khó hơn nhiều lắm, đã có nhiều cái cản trở rất là nhiều. Người ở gia đình là cái chỗ rất nhiều phiền não, vui thì cũng rất là vui mà khổ cũng rất là khổ, nó vui khổ nó lẫn lộn với nhau. Thành ra Phật Phật mới chế cái pháp là pháp người xuất gia, là xuất gia là bỏ cái nhà đi, lìa cái nhà lại, lìa cái nhà có phiền não đó, cái bị lìa cái phiền não vào cái môi trường của cái chùa chiền đó, thì quý vị có cái pháp đặc biệt để dạy cho những cái người xuất gia thôi, để họ đắc quả một cách lẹ hơn là người tại gia. Cái pháp đặc biệt ở chỗ đó. Nói một cách khác, cái người mà xuất gia đó, người tại gia cùng tu một cái pháp như vậy, thì người xuất gia, cái môi trường người xuất gia, cái pháp người xuất gia nó gắt hao, nó lẹ hơn là người tại gia, họ sẽ đắc quả lẹ hơn nhiều. Sự thật là vậy. Okay. Thành đó, thầy biết đầu tiên hết người xuất gia chúng tôi đó, theo thầy hiểu đó, là người xuất gia là cái pháp đặc biệt để cho người ta được, chúng tôi được huấn luyện để mà đắc quả lẹ hơn ở nhà. Rồi thứ nhì nữa, khi mà rất là giản dị, một khi mà quý vị mà đắc quả rồi đó, đắc được giải thoát rồi, quý vị chứng quả rồi, chứng đắc được cái pháp rồi đó, thì lúc đó đó thầy, những người thầy gặp, những người đã đắc đạo rồi, người Thái Lan, người Đại Hàn, người Tàu, người Mỹ này đó, thì những người đó đó, khi mà người khi vị mình chứng đắc rồi đó, đắc quả rồi đó, thì tứ quả là hán trở lên rồi đó, thì cái tâm họ nó phát ra cái tâm là không cung kính, cầm biết ơn của ông thầy, nói tại vì nhờ ông thầy đó, tôi cái người thông thường cái thời mạt pháp này, chúng ta lại đi xuất gia tại tôi muốn sống cuộc đời thanh tịnh, có nghĩa tôi muốn không ngoan che người ta nữa, tôi không muốn thì chỉ muốn sống một cách thanh tịnh, yên lặng thôi, không có bon chen cuộc đời làm cái gì nữa, tôi cũng không muốn làm chuyện đó. Thành ra họ xuất gia họ muốn sống như vậy thôi, chứ còn thiệt ra cái người mà xuất gia mà chính tông đó, thời Phật dạy chế cái Phật pháp người xuất gia đó là cái pháp để giúp người ta đắc quả. Okay. Thì những người xuất gia ta đắc quả, mà khi người ta đắc quả rồi, người ta phát cái tâm rất là biết ơn ông thầy. Thành vì vậy Đức Phật người rất có trí huệ, ngài nói ta tạo cái pháp người xuất gia này rồi, thành ra khi cái vị mà tu theo cái pháp mà ta dạy ta chế ra đó là tất cả tập phương tam thế chư Phật khắp tất cả mọi nơi đó, người ta tu đó, người ta sẽ đắc cái quả như vậy. Tại sao? Khi mà ta đắc quả như vậy, ta phát được cái tâm rất là biết ơn thầy, thành ra biết ơn thầy một cách nào, cách mà trả ơn ông thầy, một cách truyền cái pháp lại cho cái đời sau. Ý nghĩa là việc vậy. Thì sau này đừng có hiểu lầm là Phật là phải người tăng, có nghĩa là phải cần ông tăng phải là người ni, cái đó là sai lầm. Nếu mà cái vị chứng quả rồi đó, tăng với ni không còn phân biệt nữa.
Một Phật bình đẳng. Và thời gian sắp hết rồi, nên là con đi hỏi pháp sư một câu nữa, là giống như là ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài chứng pháp và đắc quả là trước khi ngài là tỳ kheo hay là ngài vẫn còn là cư sĩ?
Ngài cư sĩ.
Ngài vẫn là còn sĩ và ngài còn cư sĩ, đúng vậy một Phật.
Đắc quả là cư sĩ. Cảm ơn ngài. Rồi, dạ. như đều nhờ được cái pháp đố ngộ thành cái đó là cũng cái trường học ngoại lệ.
Rồi tu nhiều đời rồi.
Còn cao hơn là pháp người xuất gia.
Con nghĩ là ngài đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên là tới lúc này thì ngài đã đắc sớm thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân thành độ lạc. A Di Đà Phật.